đừng bận tâm. Josie trả lời, chúng tôi sẽ tự lo lấy. Kéo Mark ra một chỗ, cô dúi vào tay anh một tờ 10 đô la. Anh làm ơn đi mua hộ món gà kèm rau và cà phê. Anh dúi trả lại tờ 10 đô vào tay cô. Giữ lại tiền của cô, thưa quý cô thiên thần hộ mệnh. Tôi sẽ đi. Trong khi chờ đợi, hãy cố gắng làm cho bà ấy tiết lộ thông tin nhé. Hẹn lát nữa gặp lại. Josie nhìn dõi theo anh trong khi anh đi xa dần. Hơi thở của cô trở nên ngắt quãng. Dấu hiệu của việc Mark ở gần cô luôn làm cho cô cảm thấy bối rối. Thật phiền. Vài phút sau, bà Jennings, người xuất hiện rất lặng lẽ trong đám tang, quạt khóc với nỗi tuyệt vọng tột độ. Josie đưa cho bà chiếc khăn giấy. Nó là thằng bé tử tế. Bà khóc nức nở, giọng run rẩy. Cho dù những việc nó làm có là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là đứa con ngoan. Cậu ấy không giết ai cả, bà Jennings ạ. Cả nhất là cậu ấy không giết Harry Gardner. Josie nói giọng dứt khoát. Tôi chưa bao giờ có một chút nghi ngờ về chuyện này. Nhưng đáng tiếc là tôi không thể thuyết phục được mọi người. Có quá nhiều bằng chứng chống lại cậu ấy. Nó chưa bao giờ có cây gậy ngắn ấy. Chưa bao giờ. Nó rất ghét bạo lực. Chắc chắn thế rồi, ông Holliman khẳng định. Khi nó còn trẻ, tôi đã dạy nó bắn súng, nhưng nó ghét vũ khí. Tôi biết là nó đã làm những việc dại dột. Bà Jennings vừa nói vừa hỉ mũi, nhưng nó không bao giờ giết một ông già. Tôi cũng tin như thế, Josie nói. Bà Jennings, liệu Dale có nhờ bà giữ một cái gì đó không? Ông Holliman cự quậy trong chiếc ghế của mình. Bà Jennings chau mày, tránh cái nhìn của Josie. Có một lần nó nói là nó phải để một cái gì đó ở một nơi chắc chắn. Đúng, nhưng nó chưa hề đưa cho tôi một cái gì cả. Liệu cậu ấy có nói đó là cái gì không? Không. Nó chỉ nói là người đàn bà ấy muốn cái đó. Người đàn bà nào cơ? Josie bình tĩnh hỏi. Tôi không biết nữa. Nó đã nói về cô ta một hai lần gì đó. Nói là cô ta giúp đỡ nó trong công việc mới của nó. Nhưng nó chưa bao giờ giới thiệu cô ta với tôi. Có vẻ như cô ta quá rụt rè. Theo nó thì cô ta muốn nó đưa cho cô ta một cái gói gì đó, nhưng nó đã từ chối. Tôi đã hỏi, gói đó là cái gì, nhưng nó không trả lời. Bà Jennings nói tiếp rồi nhìn Josie. Một tình tiết mới, Josie thầm nghĩ, cảm thấy phấn khích. Nếu như ngõ cụt lại có thể là một hướng điều tra đúng thì sao? Cậu ấy có nói cô ta sống ở đâu không? Hay cô ta làm gì chẳng hạn? Không. Nhưng nó đã gặp cô ta trước khi nó có được công việc ở San Antonio. Theo tôi nghĩ thì đó là một phụ nữ người ở đây. À đúng rồi, cô ta rất thích ăn kẹo bạc hà nhập khẩu từ châu Âu. Cứ mỗi lần Dale đi mua thuốc cho tôi là nó thường mua kẹo bạc hà cho cô ta. Kẹo ngoại nhập, người bạn gái bí hiểm của Dale không có cùng sở thích. Josie lấy cuốn sổ và bút chì ra khỏi túi sách rồi ghi thông tin này lại. Có bao giờ cậu ấy nhắc đến Jay Marsh không? Cô hỏi. Bà Jennings nhìn ông Holliman trao đổi trước khi lắc đầu. Không, nó chỉ nói với tôi về người phụ nữ đó. Một người phụ nữ không tốt có thể làm hư hỏng một người đàn ông trung thực. Ông Holliman buồn bã nói. Đúng thế, chắc chắn là như thế. Bà Jennings tán thành. Bà không còn nhớ được chuyện gì khác nữa à? Tôi đã nói với cô rồi. Nó không nói nhiều về cô ta với tôi, thậm chí nó còn không nói trông cô ta như thế nào. Nhưng chắc là cô ta rất đẹp, đeo của tôi không bao giờ để ý đến một người phụ nữ xấu. Tôi cũng nghĩ như thế. Josie tự hỏi tại sao đeo lại mời mình đến bữa tiệc ở nhà web. Cô có gương mặt trông bình thường, thêm vào đó cô lại còn đeo kính. Thật lạ là cô chưa từng tự hỏi mình sớm hơn. Viên mục sư là ai vậy? Ông Holliman hỏi. Em có biết anh ta không? Bà Jennings lắc đầu. Em đã nhờ ban tang lễ tìm giúp một linh mục. Họ đã không phải mất nhiều thời gian vì người mục sư trẻ tuổi này nhận làm tình nguyện. Anh ta có vẻ rất tử tế. Holliman định nói điều gì đó thì cửa ra vào mở ra. Mark bước vào, trên tay anh là một túi đồ ăn và một hộp đựng đầy cốc cà phê. Cuộc nói chuyện đã bị ngắt trong lúc họ ăn nhẹ. Mark đưa ông Holyman về nhà trước khi đưa Josie về khách sạn. Trên đường về, anh kể với cô về buổi nói chuyện giữa anh với ông giám đốc trại giam. Chúng tôi có một người có thể giúp được anh, cô nói. Đó là Phil Douglas, cậu ta đã làm cho Simon bực mình vì nhiệt tình quá mức. Nhưng về loại tội phạm công nghệ cao thì cậu ta là người không thể đánh bại. Đã có một nhóm làm việc đó, nhưng tại sao lại không chứ? Thực ra là tôi không cần một chuyên gia. Trình độ tin học của tôi không cho phép tôi có thể xâm nhập vào những hồ sơ được bảo vệ.
Tôi cũng thế, cô nói trước khi quay đầu lại phía anh.
Còn một điều này nữa, theo bà Jennings, Dell có liên lạc với một người phụ nữ khi ông Gardner bị chết. Tôi không biết là họ có gian díu với nhau không, nhưng chắc là họ gặp nhau khá thường xuyên. Dell có một gói gì đó mà có vẻ như người phụ nữ kia rất quan tâm. Đấy, thông tin chỉ có vậy thôi. Đáng tiếc cho chúng ta là bà Jennings chưa bao giờ nhìn thấy cái gói đấy và cả người phụ nữ kia.
Mark đổ xe trước cửa khách sạn. Anh tắt máy và dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.
Một người phụ nữ, liệu bà ấy có thể miêu tả cô ta cho cô được không?
Không. Dell tỏ ra rất kín tiếng về chuyện này. Ngoại trừ việc người phụ nữ này thích ăn kẹo nhập khẩu.
Tôi biết rồi, lại là một ngõ cụt. Tôi cũng nghĩ thế.
Cô cuộn cây quai túi xách quanh ngón tay. Anh thật là tốt bụng khi tặng tiền cho viên mục sư. Tôi cũng định làm như thế, nhưng anh ta đã đi mất. Một người đàn ông dễ gần.
Không phải là quá khó khăn trong công việc của anh ta, hoặc đó là một công việc mới trong nghề nghiệp của mình. Cuốn sách kinh của anh ta mới toanh. Anh ta đã rất khéo xoay sở trong bài thuyết giáo của mình, nhất là đối với người chưa từng biết đeo.
Mark nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Tôi rất ghét đám ma.
Tôi cũng thế, nhưng chúng ta đã tham gia vào nhiều đám ma. Mẹ và bác của Dell làm tôi thấy rất thương hại. Những con người dũng cảm, nhiều khi những tên tội phạm nguy hiểm lại sinh ra từ những gia đình rất tốt.
Đúng, tôi rất biết điều đó bằng chính những kinh nghiệm của mình. Anh nhìn cô không hề giấu giếm. Ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng của Jennings để xem anh ta có gửi vào tài khoản của mình một khoản tiền lớn nào hay không. Cô có thể gọi điện về văn phòng của mình và cho chuyên gia tin học của cô biết công việc.
Đồng ý. Cảm ơn vì đã đưa tôi về.
Anh nhún vai.
Cảm ơn, tôi không thấy thoải mái với những người khác.
Tôi thấy rồi, anh lúc nào cũng như thế. May là anh biết kiểm soát mình. Cô thấy gương mặt anh trở nên nghiêm nghị.
Tôi đã không biết tự chủ khi còn là một cậu bé con. Cha tôi vẫn thường bảo phải làm những gì, đi đâu, hít thở như thế nào.
Gretchen thì quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện. Nhưng tôi thì không thế. Ngay cả mẹ tôi cũng không có quyền phản đối. Tôi đã giữ nó cách xa ông ấy. Nó không bao giờ biết được ông ấy nguy hiểm đến mức nào. Ít ra thì ông ta cũng chưa bao giờ có dịp đánh cô ấy.
Josie thì thầm và nhớ lại rằng đó không phải là trường hợp của Christabel bạn cô.
Mark gật đầu tán thành.
Cô đang nghĩ đến Christabel phải không? Bố cô ấy đã suýt nữa thì giết cô ấy khi cứ đánh đập cô ấy. Cái ngày mà mọi người đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy bị rách bươm da ở cổ. Cô ấy chịu đựng tất cả những chuyện đó chỉ vì cô ấy muốn ngăn cản bố mình đánh đập một con ngựa.
George Dunn đã tống ông ta vào tù sau chuyện hôm đó.
Họ vẫn là vợ chồng chứ?
Cô hỏi.
Cô biết là George là một người bạn rất thân của Mark và cũng là một cảnh sát đặc nhiệm.
Ừ, anh vừa trả lời vừa cười. Nhưng họ không sống cùng nhau.
Xem nào, cô ấy bây giờ đã gần 21 tuổi rồi.
Cô ấy mới 16 tuổi khi anh ấy cưới cô ấy, để cô ấy có thể chăm lo cho bản thân và mẹ mình.
Josie nhớ lại. Vừa mới ra khỏi tù là bố cô ấy lại tiếp tục nốc rượu. Ông ta bị tai nạn xe hơi và qua đời. George cảm thấy cô đơn, có trách nhiệm với cả gia đình và trang trại. Bây giờ anh ấy có thể giao cả trang trại cho Christabel và yêu cầu hủy hôn.
Tôi biết là có một người đàn ông khác muốn kết hôn với cô ấy.
Ừ. George không đồng ý với sự chọn lựa của cô ấy. Theo tôi thì cô ấy không có một chút hy vọng gì có được sự hủy hôn.
Josie đã tự hỏi mình câu hỏi đó. Cô còn nhớ là trong bức thư của mình, Christabel có nói với cô là cô ấy thực sự yêu George và sẽ làm như thế nào đó để George cũng yêu mình. Nếu cô ấy thất bại, cô ấy định thuyết phục anh ấy trả tự do cho mình.
Chắc hẳn là rất thú vị khi biết được đoạn cuối của câu chuyện.
Quay sang phía Brennan, cô nhận thấy anh lúc nào cũng nhìn cô. Đôi mắt nhợt nhạt của anh chạy dọc suốt thân thể cô, sượt qua hết chiếc váy dài đến nửa bắp chân của cô. Rồi sau đó lại ngược lên chiếc áo sơ mi trắng mà cô mặc trong áo vest. Cô lúc nào cũng có thói quen cài khuy kín cổ áo, anh nhận xét, và lúc nào cũng mặc váy quá dài. Josie, chắc là cô vẫn cứ tiếp tục cái thói quen ấy của mình. Chắc chắn là cô sẽ không thay đổi.
Cuộc sống của tôi đã bị phá hủy vì tôi đã thử thay đổi. Một lời nói chứa đựng đầy cay đắng và oán hận. Mắt nhíu lại, anh đặt tay lên lưng ghế của mình.
Cô không cần phải hy sinh những nguyên tắc của mình. Rất nhiều phụ nữ muốn sống một mình và họ không ngại phải nói đến điều đó.
Tình dục có thể là nguy hiểm. Ngay cả đàn ông cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi dấn mình vào những cuộc phiêu lưu tình ái không biết đến ngày mai.
Tôi đoán anh cũng như thế.
Cô đáp lại, nhìn chằm chằm vào kính chắn gió.
Ngay lúc đó, cô thấy hối tiếc về câu hỏi đó.
Tôi cũng thế.
Anh đáp lại không chút do dự.
Tôi không hề muốn bị mắc một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không phải đàn ông nào cũng có suy nghĩ như anh.
Vì anh vẫn nhìn cô chăm chú, nên cô cảm thấy bối rối, bắt đầu đỏ mặt.
Cô không thường xuyên đi lại với cánh đàn ông, đúng không?
Cô định chối, nhưng rồi lại không. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Mark.
Không, không thường xuyên. Tinh thần của đàn ông là ân ngữ đối với tôi.
Cách suy nghĩ của họ vượt ra khỏi tôi. Và do ngờ vực, tôi cũng kiên nhịn. Tôi không muốn bị coi là gái giang hồ.
Cô nói toạt ra những lời nói đó, như thể là nó có vị đắng vậy.
Đến lượt Mark ngoảnh đầu đi. Những lời chửi rủa của chính anh quay trở lại trong tâm trí. Anh nghiến chặt hàm răng.
Anh còn nhớ không?
Cô nói tiếp, ngón tay nắm chặt vào quai túi sách.
Anh đã rất hùng hồn trong bài phát biểu của mình chống lại những phụ nữ mà. Anh đã nói như thế nào nhỉ? Là khêu gợi đàn ông, sau đó bỏ rơi họ.
Anh nhăn mặt, một tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đúng thế, tôi biết, tôi đã bị sốc và giận dữ. Trong nhiều năm trời, tôi đã tin là mình có lý khi để tên khốn nạn bẩn thỉu đó thoát khỏi khó khăn.
Và bất ngờ tôi thấy mình đối diện với những chứng cứ rõ ràng là chính cô mới là nạn nhân thực sự.
Lúc đó, tôi thấy mất thăng bằng.
Nhưng... Anh ngừng lời và kéo vành mũ xuống.
Nhưng tôi đã sai lầm khi lăng mạ cô, khi rời bỏ cô mà không nói một lời nào, trong khi chúng ta đã đi chơi với nhau trong một thời gian dài.
Chúng ta không đi chơi cùng nhau.
Cô cải chính bằng một giọng đơn điệu. Chỉ có anh dẫn tôi đến những nơi khác nhau, không hơn.
Cho đến buổi gặp gỡ cuối cùng của chúng ta thì có lẽ là thế.
Anh thì thầm, lòng ngập tràn một cảm giác kỳ lạ. Tôi không muốn mắc sai lầm.
Tất cả mọi người, ai cũng có thể phạm sai lầm, tất nhiên là trừ anh.
Cô nói thêm, giọng mỉa mai, anh chưa bao giờ phạm sai lầm, đúng không? Với anh, chỉ có người tốt hoặc người xấu, đen hoặc trắng, không hề có màu xám, cũng không hề có sắc thái trung gian.
Tôi làm việc trong ngành cảnh sát từ năm 18 tuổi. Luật pháp là luật pháp, chỉ có người tôn trọng pháp luật hay kẻ vi phạm pháp luật mà thôi.
Cô thở dài.
Đúng, anh có lý.
Thôi, tôi đi đây, tôi sẽ gọi cho anh vào chiều mai.
Tôi sẽ vắng mặt hầu như suốt cả ngày.
Như vậy thì tôi sẽ nhắn tin cho anh, cô nói và mở cửa xe.
Anh nhìn cô lần cuối và nhận thấy những quầng thâm dưới mắt cô.
Cô nên nghỉ ngơi đi.
Tôi vẫn khỏe, Brennan, không cần phải lo cho tôi.
Cô đóng cửa rồi quay gót, bước về phía khách sạn. Người gác cổng khách sạn vội vàng mở cửa cho cô.
Josie bước vào bên trong mà không hề nhìn lại phía sau.
Mark cho xe chạy trên phố, trong đầu rối lên vì rất nhiều kỷ niệm.
Josie, vì ngọt đôi môi của cô, làn da mượt mà của cô, tấm thân mềm mại của cô khi ở trong vòng tay anh.
Mà thuật của buổi tối cuối cùng đó trước khi con đường họ đang đi cùng nhau bỗng tách đôi. Anh không thể nào quên được.
Có nhiều phụ nữ đến với anh, nhưng chỉ có Josie, chỉ có cô là anh say mê. anh lại nghĩ đến cha của mình, đến những đòi hỏi không ngớt của ông đã làm cho anh quá bất hạnh. Anh lại nghĩ đến những lời phê phán gắt gao của ông, sự mỉa mai cay độc của ông. Anh nghĩ đến những đòi hỏi bất thường ngay cả khi rất đạm bạc của ông. Mark rất ghét ông, ghét bạo lực, ghét những trận đòn không nhân nhượng của ông. Sự sai lầm có thể được che đậy dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả dạng thức của chính động từ đó. Josie đã trách anh chỉ nhìn mọi việc với hai màu đen trắng, mà không nghĩ đến những sắc thái màu xám của sự việc. Đúng như vậy, pháp luật là pháp luật. Khi lái xe về căn hộ của mình, anh xem xét lại vấn đề dưới một góc độ khác. Trừ Josie ra, anh chưa bao giờ nói với ai về tuổi thơ bất hạnh của mình, kể cả với em gái của anh. Gretchen đã lớn lên một cách yên ổn, được bao bọc bởi sự âu yếm trìu mến của mẹ và anh trai. Gretchen chỉ giữ được một kỷ niệm rất mờ nhạt về ông bố bạo lực và nát rượu của họ. Đến khi Gretchen đã đến tuổi biết suy nghĩ, thì anh mới yên tâm được một chút. Sau đó bố anh chết. Về phần Mark, những kỷ niệm về bố của anh còn đau buồn hơn. Và về một phương diện nào đó, chính những ký ức đó đã hình thành nên tính cách con người anh ngày hôm nay. Josie có thể hiểu được những nỗi đau khổ đó, bởi vì cô đã từng trải qua những ngày tháng đau khổ đó. Cuộc sống của họ xen lẫn vào nhau, được tạo nên bởi những điều phức tạp và thử thách không ngừng. Những vấn đề mà cô gặp trong cuộc sống của mình dĩ nhiên là do lỗi của anh. Nhưng cả hai đều phải chịu đựng những điều bất hạnh do hoàn cảnh mang lại. Ở một mình trong phòng, Josie cũng có những suy nghĩ giống anh. Rất nhiều cảm xúc của một ngày thật dài. Và cuộc nói chuyện với Brandon đã vắt kiệt sức lực của cô. Cô nhấc điện thoại lên, bấm số của bộ phận phục vụ tầng và gọi một bữa ăn nhẹ. Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ tắm, cô lau khô tóc bằng một chiếc khăn tắm và ngồi một cách thoải mái trên giường để đọc nhanh tập tài liệu của mình. Cô cần rất nhiều thời gian để có thể tập hợp tất cả các dữ liệu và in chúng. Cần phải nghiên cứu chúng một lần nữa, từng chi tiết một, trước khi trả lại cho cảnh sát. Tập hồ sơ về Dale Jennings, tập hồ sơ dài nhất, bao gồm rất nhiều dữ liệu liên quan đến Jay Marsh. Chính Dale đã thuyết phục Bip Webb tuyển một người bạn của Marsh cho chiến dịch của Bip. Người bạn này đã bị Bip đuổi việc trước buổi dạ tiệc hôm đó. Liệu có phải Bip đã quyết tâm loại tất cả những ai có thể đã nghe phong thanh về việc gian lận được dựng lên bởi bạn của Marsh? Cô nhăn mặt khi nhớ lại những lời kể của Brennan về chuyến đến thăm trại giam của anh. Nếu Phil Dulles có thể cởi nút những khó khăn về mặt tin học, thì có thể họ sẽ khám phá ra tên của người đã đưa Dale Jennings ra khỏi nhà tù liên bang. Cô bíp dội và nhận xét vào cuốn sổ của mình sau suy đoán ấy. Một giờ sau, cô sắp xếp lại đống tài liệu và dựa lưng vào gối. Một loạt suy nghĩ chen chúc trong đầu cô. Cô không còn buồn ngủ nữa. Cô bật TV lên, nhưng chẳng có gì thú vị, trừ một tin về chính trị, một tin cập nhật trong giai đoạn bầu cử này. Cảm thấy phát chán, cô tắt TV. Chú ơi, cô đang làm cái gì trong cái khách sạn xa nhà cô thế này? Cô nhớ con mèo của mình. Lúc nào nó cũng cuộn tròn nằm trong chăn và ngủ cùng cô. Cô thấy thương con mèo Barnes của mình khi thấy nó ở nhà một mình, ngồi trên cửa sổ. Và cô tự hỏi không biết liệu Brennan có còn nuôi con mèo già của Gretchen. Con mèo vẫn thường ngủ gật trong bếp của anh nữa hay không? Anh đặt tên cho con mèo của mình là John, theo tên của một anh hùng trong series phim truyền hình Cảnh sát đặc nhiệm cô đơn. Qua Gretchen mà cô biết được là trước đây Mark luôn mong muốn trở thành một cảnh sát đặc nhiệm. Anh đã học gạo bộ luật hình sự và làm việc liên tục trước khi có được vị trí mong muốn trong đại đội D của San Antonio, một đại đội chỉ gồm 15 trung úy cho 41 hạt. Tất nhiên là họ có phối hợp với nhiều đơn vị khác, nhưng quyền hạn của họ không bị giới hạn. Một cảnh sát đặc nhiệm có thể được điều động đến bất kỳ đâu của bang Texas, thậm chí ra nước ngoài để chống lại những tội ác có tổ chức. Cô tự hỏi liệu niềm đam mê đó của anh có phải là xuất phát từ tuổi thơ của anh mà ra? Từ khi còn là đứa trẻ, anh đã phải chịu đựng uy quyền của người cha mà không thể phản đối, không thể tự bào chữa. Ông già Brennan có thể không ngược đãi con trai mình, nhưng ông tỏ ra rất trái ngược với anh về tính hung dữ, đến nỗi mà ông đã làm cho anh bị tổn thương tinh thần. Gia đình nhà Brennan nuôi ngựa và gia súc trong một trang trại ở Jacobsville. Nhờ đó, Mark đã trở thành một chuyên gia về ngựa trước khi chiếc phù hiệu hình ngôi sao lấp lánh trên ngực áo anh. Là một kỵ binh vô song, anh rất giỏi trong việc điều khiển ngựa đứng bằng hai chân hoặc vừa nhảy lên trên vừa xoay tròn dây thòng lọng. Josie nhớ đến chuyến cưỡi ngựa dạo chơi của họ trong những ngày tình tứ của họ trước hôm Henry Gardner bị chết. Một kỵ binh ưu tú, một người đàn ông hiệp nghĩa và tử tế, và là một người bạn của mèo. Nghĩ đến đó là cô lại cười. Hiển nhiên là Brennan có mọi khả năng để làm cô vui, chưa kể đến sự quyến rũ tự nhiên và những ưu điểm về mặt hình thể không thể chối cãi được của anh. Tự nhiên thấy không thoải mái nữa, cô nằm dài ra giường mà quên mất tóc mình còn đang ướt. Cô định đi tắt đèn ngủ đầu giường, thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng cô.
Chương 8.
Josie bật dậy khỏi giường. Ngay lúc đó cô nhận thấy mình chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Khi đã đứng trước cửa ra vào, đột nhiên cô thấy mình do dự. Cô có đủ mọi lý do đúng đắn để không mở cửa. Có thể một quả bom nằm ở đầu bên kia, trên một cái ghế trong căn phòng. Còn cô thì không có súng trong tay, và rất có khả năng là kẻ giết người đang đứng bên ngoài cánh cửa. Miệng khô khốc, cô dừng lại và gần như bất động, vì sợ lộ ra sự có mặt của mình trong phòng. Lại có tiếng gõ cửa lần nữa, lần này còn sốt ruột hơn. Tim đập hoảng hốt, cô nhón chân bước lại gần cánh cửa và nhìn qua lỗ kính ngắm trên cánh cửa. Là Brennan. Cô thở dài bình tĩnh trở lại, rồi mở cửa và nép mình để cho anh vào phòng. Cô không khỏi giật mình khi phát hiện ra con mắt anh bầm tím và môi thì dính đầy máu. Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra với anh thế này? Cô kêu lên. Anh lau những vệt máu đang chảy dài xuống cằm. Có người tấn công tôi phía dưới căn hộ của tôi. Anh lẩm nhẩm vẻ mặt dữ dằn. Không biết liệu hắn có đến gây chuyện với cô hay không, nên tôi đã đến đây. Anh có thể gọi điện mà. Cũng chẳng giúp ích được gì nếu như hắn đã đột nhập vào phòng cô. Anh có vẻ thật sự lo lắng. Cô nghĩ thầm và thấy cảm động. Cô giúp anh ngồi xuống và xem xét vết đứt ở môi dưới của anh. Anh thấy mình run rẩy khi cô lướt nhẹ ngón tay mình qua bàn tay anh. Không nghiêm trọng lắm. Chúng có mấy người? Hai. Anh có biết chúng không? Anh lắc đầu. Không. Lúc đó trời quá tối, vả lại bọn chúng còn mặc áo choàng có mũ nữa. Theo anh thì tại sao chúng lại tấn công anh? Chắc chắn là vì chúng ta đang tiến gần đến một điều gì đó mà chúng lại muốn giữ bí mật. Anh ngước mắt nhìn cô và nhướng mày ngạc nhiên. Cô đi ngủ khi tóc còn đang ướt như vậy sao? Ồ, tôi đang ngồi trên giường để đọc lại những ghi chép của mình, thế là quên mất phải sấy tóc. Giá mà anh biết rằng chính anh là người đã choáng hết suy nghĩ của cô. Để chiếc mũ Stetson lên ghế ngồi, anh đi ra cửa cài lại chiếc xích an toàn. Rồi anh nắm lấy tay Josie và dẫn cô đến phòng tắm. Cô không hỏi anh vì sao. Với tay lấy chiếc găng tay vệ sinh, cô để nó dưới nước nóng và thêm một chút xà phòng vào đó. Anh ngồi trên thành của bồn tắm, lặng im chờ đợi. Josie lơ đãng mỉm cười. Cảnh tượng đó làm anh nhớ đến lúc anh đến trú ẩn ở nhà cô sau một vụ đánh nhau để cô băng bó vết thương cho anh. Lúc đó cô cảm thấy vừa vui thích vừa được tôn trọng. Tôi không có thuốc khử trùng. Cô vừa nói vừa lau vết thương ở môi anh. Tôi có thuốc khử trùng ở nhà, cảm ơn. Anh rửa tay, lau mặt, sau đó quay về phía cô, cầm lấy một đầu chiếc khăn tắm đang quấn trên đầu cô. Anh định làm gì vậy? Cô phản đối. Anh rút chiếc khăn tắm ra khỏi đầu cô và cắm chiếc máy sấy tóc vào ổ cắm. Ngày nay tất cả các khách sạn đều trang bị những vật dụng cần thiết cho khách. Thật tuyệt vời. Nào, để tôi làm cho. Cô để anh chăm sóc cô như anh nói. Dù sao thì anh đã để cho cô chăm sóc vết thương cho anh. Và đến lượt cô được nâng niu chiều chuộng. Mặc kệ. Nếu như chuyện đó có kỳ cục đến mấy đi chăng nữa, Mark luôn luôn là một người đặc biệt đối với cô, và điều đó chưa hề thay đổi. Cho dù cảm giác của những ngón tay dài của anh lùa trong mái tóc của cô có gì đó làm yên lòng và dịu dàng ru ngủ, nhưng cô không thể ngăn mình cảm thấy đôi chút khó chịu. Chắc chắn đó làm gì sự gần gũi cơ thể. Đã một thời gian rất lâu rồi, họ không gần nhau đến như thế. Những kỷ niệm chợt ùa đến. Bàn tay của Mark trên da thịt của cô, mùi hương cơ thể anh, bộ ngực trần của anh. Có quá nhiều chi tiết thân mật và gây xáo trộn trong cô. Được an ủi bằng những hình ảnh dịu dàng ấy, cô nhắm mắt lại. Và một lần nữa, cô lại sống trong buổi tối cuối cùng của họ, trước khi anh bước ra hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Vào thời điểm đó, cô tin rằng những tình cảm của Mark đối với cô là chân thành. Anh chưa bao giờ là một kẻ chuyên lừa tình phụ nữ cả. Trái lại, anh thường giữ thái độ giữ gìn ý tứ với phụ nữ. Anh chỉ biểu lộ tính cách trìu mến dịu dàng của mình với những người đáng tin tưởng. Số người này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về chuyện này thì cô không hiểu anh. Sự trung thành của Mark đối với người bạn ngày xưa của anh đã cướp anh đi khỏi sự tin tưởng nơi cô. Nhất định không được quên chuyện đó, cô nghĩ. Phải dừng lại ở sự tự hào của anh, ngay cả khi anh quyến rũ cô như một người tình. Anh đứng rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được sức nóng cơ thể anh. Cô muốn bỏ mặc anh, muốn quên đi quá khứ biết bao. Trông em có vẻ nhỏ nhắn hơn sáng nay, anh nhận xét khi so sánh thân hình họ. Sáng nay tôi đi giày cao 4 phân. Anh cũng thế. Cô cúi nhìn đôi ủng cao bồi của anh và cười. Đúng, nhưng anh đi ủng thường xuyên, trong khi tôi đang chân trần. Anh làm cho tóc cô bù xù dưới khí nóng của máy sấy tóc. Anh thích tóc dài. Thì anh hãy để cho tóc của mình tự mọc đi, cô đáp lại. Đâu có giống nhau. Anh xoay người cô để sấy tóc phía sau gáy. Phía trên đầu của cô, mắt anh nhìn vào mắt cô ở trong gương. Anh lại trông thấy em khi 15 tuổi. Anh chậm rãi nói. Em không già đi nhiều lắm. Mặt ửng đỏ lên, cô quay đầu lại. Tôi không thích khoảng thời gian đó. Anh đã từng kể cho em là trước vụ kiện anh đã thấy một người đàn ông vào tù vì tội hiếp dâm mà anh ta không phải là thủ phạm chưa? Sao cơ? Anh ta là một mẫu người dũng cảm, một người đàn ông trung thực, không có điều tiếng gì. Trợ lý mới của anh ta tỏ ra không thể chê trách vào đâu được. Nhưng vào một ngày đẹp trời khi trở về nhà mình, cô ta đã gọi cảnh sát báo là ông chủ của cô ta đã hãm hiếp cô ta. Có thật như vậy không? Không, cô ta muốn vị trí của anh ta, và cô ta đã có được nó và anh ta đã bị kết tội. Thật không công bằng, Josie kêu lên. Đúng, may mắn là cô ta đã phạm phải một sơ suất. Cô ta đã khoe khoang về sự dối trá của mình với một người bạn, và người này lập tức đã báo cảnh sát. Thế là đã có một vụ kiện mới, và người được cho là kẻ hiếp dâm kia đã được xử trắng án. Về phần của trợ lý, đương nhiên là cô ta đã bị cho thôi việc. Nhưng người đàn ông kia đã không còn là chính mình nữa. Anh ta nói là anh ta sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa. Tôi biết rồi, không lấy gì làm ngạc nhiên là anh đã không tin tôi vào cái đêm hôm đó. Có một vài người còn tồi tệ hơn cả loài rắn, đúng không Brennan? Anh lại nhăn nhó khó chịu, khi vẫn phải nghe cô gọi anh bằng tên họ. Em không gọi anh là Mark như trước đây nữa. Chúng ta là đồng nghiệp, cô biện luận và tránh cái nhìn sắc bén của anh. Tôi muốn quan hệ của chúng ta chỉ ở mức nghề nghiệp. Anh biết có hàng tá đồng nghiệp vẫn gọi nhau bằng tên đấy thôi. Cô không trả lời. Trong một vài phút sau đó, họ chỉ nghe thấy tiếng dù dù của máy sấy tóc. Cuối cùng Mark tắt máy và cất nó vào kệ. Cảm ơn, cô nói. Trước khi cô có thể đi ra xa khỏi anh còn lùa bàn tay vào mái tóc dài của cô, nắm lấy một lọn tóc và kề vào mũi anh. Anh nhắm mắt và chau mày, như thể anh đang chịu đựng một nỗi đau nhói vậy. Cảm thấy khó chịu, cô gạt cổ tay anh ra, nhưng anh đã tóm lấy bàn tay cô để đưa nó về ngực anh. Cô cảm thấy từ lòng bàn tay mình một sự tiếp xúc lạnh buốt với ngôi sao gắn trên túi ngực trái áo sơ mi của anh. mùi hương dầu gội đầu riêng của cô hòa lẫn với mùi nước hoa cologne của anh.
Anh đã nhầm trong vụ việc của em, Josie. Anh thì thầm vào tai cô.
Anh đã sai lầm. Thậm chí anh không thể xin em tha thứ.
Có thể anh giống bố anh đến nỗi anh không muốn chấp nhận điều đó.
Những lời nói cứ thì thầm bên môi cô, trong lúc anh nhẹ nhàng ôm cô.
Anh kéo cô lại sát người anh và ôm ghì cô trong vòng tay rắn chắc của anh.
Cô im lặng ưỡn người ra trước sức nóng của vòng tay ôm ghì của anh.
Nào, phải chống lại.
Đột nhiên cô tự nhủ như vậy. Hãy tỏ ra đúng mực.
Ấy thế mà, thay vì đẩy anh ra xa, thì cô lại nắm lấy áo sơ mi của anh bằng cả hai tay.
Một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô.
Mark nằm sóng xoài trên lối đi với một viên đạn trong đầu hệt như đeo.
Quá hoảng sợ, cô nép sát ngườm vào ngực anh.
Anh cúi xuống, bế cô lên và đưa cô đến chiếc giường đơn đầu tiên, đặt ngửa cô lên và đè lên người cô bằng cả sức nặng cơ thể của mình.
Không, cô thì thầm, hơi thở bị ngắt quãng.
Có chứ.
Anh lại hôn cô, vòng tay siết chặt lấy cô.
Anh biết em.
Anh thầm thì bên miệng cô. Cả hai chúng ta đều biết là anh không thể có được em, ngay cả khi anh muốn điều đó. Vậy hãy thư giãn đi em.
Trời ơi, thật khó chịu làm sao khi anh biết hết chuyện về cô, hoặc anh tin là anh biết hết mọi chuyện.
Chắc chắn là anh đã đọc được những suy nghĩ của cô, bởi vì anh đang mỉm cười.
Anh biết tất cả về em từ lâu rồi.
Anh gạt tóc cô khỏi mắt mình và chống người dậy bằng khuỷu tay để nhìn cô rõ hơn.
Anh rất ghét khoảng thời gian của mình khi làm việc ở FBI.
Anh thú nhận.
Vậy thì tại sao anh lại ở đó trong 2 năm?
Vì anh nghĩ rằng khi rời xa Texas, anh có thể quên. Nhưng anh đã nhầm.
Em biết. Những kỷ niệm thường theo người ta đi khắp nơi.
Anh thở dài.
Em có vẻ mệt mỏi.
Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô.
Đúng thế.
Trong suốt 12 ngày vừa qua, em đã làm việc ngày đêm với một dự án mới của Simon, một cơ sở dữ liệu có thể ghi hết tất cả những tội phạm có thể.
Anh nghĩ là em không thành thạo về tin học.
Cô mỉm cười trả lời anh.
Đúng thế, Phil Douglas mới đúng là một thần đồng thật sự.
Cậu ta đã thực hiện tất cả các cuộc tìm kiếm và đưa chúng vào trong một tập tin. Còn em thì lo về mặt pháp lý.
Em có thích công việc của mình không?
Có, em cũng được trả lương khá cao.
Anh cũng thế.
Nhưng anh sẽ chẳng thể trở thành triệu phú được, trừ khi là giá thịt bò tăng trong khi giá thức ăn cho bò giảm.
Hạn hán đã làm rất nhiều trang trại gặp khó khăn.
Anh gật đầu tán thành.
Đúng thế, thật đáng tiếc. Nhưng anh chịu đựng được.
Anh muốn trang trại vẫn là của gia đình.
Tại sao? Anh không có con cháu họ hàng thừa kế.
Có chứ, Gretchen đấy. Con trai nó giờ đã gần 2 tuổi rồi.
Có thể, nhưng nó sẽ thừa kế ngai vàng của Kawi.
Thật thà mà nói thì em sẽ rất ngạc nhiên khi con cái của Gretchen một ngày nào đó lại muốn đến sống ở một nơi tận cùng của Texas như vậy.
Nhận xét của cô làm anh cảm thấy không vui.
Anh ngửa người ra và nằm bên cạnh cô.
Có thể có ngày rồi anh cũng có những đứa con của riêng mình.
Ồ, nếu như có những con cò nào đưa chúng đến nhà anh, cô lẩm bẩm.
Anh nhướng lông mày.
Thế thì đó thật sự là một chuyện không hay.
Không hề như vậy, em nhắc lại những gì anh thường nói với em, rằng anh không muốn kết hôn.
Anh đã 33 tuổi, rồi sẽ 34. Hai khoản thu nhập sẽ có giá trị hơn một khoản chứ.
Anh có thể trả tiền một con bầu mộng khỏe để có thể đảm bảo việc tái sinh sản cho đàn gia súc của mình.
Và sẽ mặc kệ đội đặc nhiệm.
Có một sư đoàn lính đặc nhiệm ở Victoria.
Anh giải thích. Jordan cũng thuộc số đó.
Trước đây bọn anh là đồng đội và có thể lại là đồng đội.
Victoria, có phải ở gần Jacobsville?
Đúng thế.
Còn em muốn có con không?
Em không nghĩ thế.
Cô thì thầm và quay lưng lại.
Nhưng tại sao anh lại hỏi thế?
Trước tiên em cần phải vượt qua được những kỷ niệm buồn của mình. Và em cần tìm được cho mình một người đàn ông mà em có thể hoàn toàn tin tưởng vào người đó. Anh chắc rằng em chưa tìm thấy người đó, nhất là khi em còn chưa làm phẫu thuật.
Đột nhiên cô cảm thấy một cơn nóng giận. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trên trái đất này là cô muốn lấy làm chồng. Và dù gì đi chăng nữa thì cô không chịu thú nhận việc cô đã làm sau cuộc hẹn hò thảm hại ấy của họ.
Theo bác sĩ tâm lý thì em vẫn chưa giải quyết được những rắc rối trong quá khứ của mình.
Cô ấy có lý. Anh nói và lắc đầu. Em cần phải tiếp tục điều trị.
Em không muốn nhớ lại một vài chuyện.
Anh cũng thế. Nhưng chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ. Đôi khi làm sống lại những kỷ niệm đó lại giúp quên được chúng đi.
Những kỷ niệm của em thật sự rất kinh khủng.
Anh biết.
Em có bao giờ có ý định ngủ với Jennings không?
Không.
Cô trả lời một cách thẳng thắn. Em gặp cậu ta trong một quán cà phê gần khu học xá. Bọn em biết rất ít về nhau. Không có gì hơn. Em không biết vì sao cậu ta lại mời em đến buổi tiệc hôm đó.
Dù thế nào đi chăng nữa thì anh biết vì sao em đồng ý đến bữa tiệc đó.
Anh vừa mới bỏ rơi em như một kẻ thô lỗ. Anh hình dung là em muốn gặp anh ở bữa tiệc đó để anh trông thấy em đi với Jennings.
Cô hơi nhăn nhó một chút rồi phá lên cười.
Đúng thế, em rất muốn trông thấy anh. Rõ ràng là em rất dễ bị đi guốc trong bụng.
Kinh nghiệm của sự suy diễn thôi. Anh nói và vỗ vỗ vào chiếc phù hiệu của mình.
Cô nhìn anh mạnh mẽ.
Hãy dừng việc đọc ý nghĩ của em đi.
Lúc đầu anh cũng nghĩ là Jennings là thủ phạm vì những mối quan hệ của cậu ta với giới tội phạm.
Bây giờ thì anh bắt đầu nghi ngờ rồi.
Còn em thì em tin sự vô tội của Dell và khả năng phạm tội của anh bạn bíp của anh. Nhưng chúng ta càng tiến xa hơn trong cuộc điều tra thì em càng tin rằng không chỉ có bíp là thủ phạm.
Anh cũng nghĩ như vậy về Jennings. Những kết luận vội vã thường nhầm lẫn.
Cô sờ tay lên cái trán đang bị thương của anh.
May là anh có cái đầu rất cứng.
Đã từ lâu rồi anh đánh mất khả năng tươi cười với những kẻ tấn công anh.
Anh vừa nói vừa rầu rĩ.
Nghe này Josie, khi anh đi thì hãy khóa cửa hai vòng nhé. Và đừng mở cửa cho bất kỳ ai, với bất kỳ lý do gì. Em có hiểu không?
Vâng, thưa người bảo hộ mạnh mẽ.
Anh làm cho tóc cô rối bù lên.
Còn hơn là chỉ huy mà lại thiếu nhân viên.
Anh không thể giải quyết mọi việc một mình được, và vì rất ít có cơ hội để mà người ta cử những đồng nghiệp khác đến cho anh.
Nên anh ở đây để phối hợp với em.
Cô choàng tay lên của anh.
Thật không tin được là cô cảm thấy dễ chịu đến như thế, khi nằm dài như thế bên cạnh anh, trong khi cô chưa bao giờ như thế với đàn ông.
Đúng như thế trong cả hai nghĩa.
Anh chọc ghẹo cô.
Giờ thì anh phải cẩn thận đấy. Phải mở to mắt ra.
Đến lượt cô khuyên anh. Đó chính là bản năng của người mẹ đấy.
Anh cầm một lọn tóc của cô đưa kề vào miệng và đặt lên đó một nụ hôn.
Ngay cả khi em có mọi lý do trên đời này để căm thù anh vẫn rất vui khi em đã tha thứ cho anh, Josie ạ.
Em chưa bao giờ căm thù anh.
Anh nhẹ nhàng buông lọn tóc ra và ôm lấy cô.
Anh đang hôn cô đắm đuối. Josie tự hỏi có phải là anh đang đốt cháy cô hay không?
Cô từng mong muốn biết nhiều hơn về tâm lý đàn ông.
Đôi môi cô hé mở dưới nụ hôn của anh. Những nụ hôn nồng nàn nhưng nhẹ nhàng. Đôi bàn tay to của anh nóng bỏng như một nắm cát đang đốt cháy đôi má cô.
Miệng của anh đang hôn nhẹ nhẹ lên cổ của cô, rồi đến cổ họng.
Cô ngửa đầu ra, hơi thở bị nghẹn lại.
Mark ngừng lại.
Cô không còn sợ anh nữa. Anh biết điều đó. Anh nghe thấy hơi thở vội vã của cô.
Ngực anh cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của tim cô. Cảm nhận được sức căng của cơ thể mềm mại của cô đang cuộn mình trong vòng tay anh.
Cô đã sẵn sàng.
Anh cũng thế.
Nhưng vẫn còn sớm. Anh đã rút ra được bài học từ lần thử cuối cùng của họ. Lúc anh không muốn nghe thấy những kháng cự của cô.
Lần này anh sẽ tiến chậm chậm.
Anh sẽ xử sự với cô như đối với một kho báu quý giá, rất ưu yếm, dịu dàng.
Đúng, lần này anh sẽ không làm cô xấu hổ bởi vì cô cũng ham muốn anh.
Niềm đam mê khoái cảm của cô làm cho anh thích thú. Anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn muốn gần gũi anh sau những gì đã xảy ra.
Đúng,
Anh tỏ ra rất trìu mến và kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn, cho dù ngọn lửa dục vọng đang nung đốt anh. Rất nhẹ nhàng, anh buông cô ra và đứng dậy, tự như một con ác thú. Bây giờ cô có vẻ thất vọng, vô cùng thất vọng. Tốt lắm, anh nghĩ. Anh định đi hả? Cô hỏi và chống khuỷu tay lên. Anh định đi bây giờ sao? Anh vuốt lại chiếc áo sơ mi bị nhàu, chỉnh lại cà vạt và cầm lấy chiếc mũ. Anh không thấy ích lợi gì khi ở lại. Anh vui vẻ trả lời. Anh không có bất kỳ một sự bảo vệ nào trong túi cả. Ngay cả khi anh có chúng đi chăng nữa, nếu chúng ta làm điều mà em đang nghĩ đến lúc này, chúng ta sẽ kết thúc trong phòng cấp cứu. Cô làu nhàu nũng nịu khiến cho anh bật cười. Anh nháy mắt tinh nghịch với cô. Tất nhiên chúng ta có thể chạy ngay tới bệnh viện để xem có bác sĩ phụ khoa nào làm tiểu phẫu cấp cứu không. Hiểu được ẩn ý của anh, cô đứng dậy, tay nắm chặt trong túi áo choàng tắm. Anh chỉ là một kẻ bị ám ảnh, cô nói vẻ kiêu kỳ. Em không ngủ với người mới gặp lần đầu, cho dù có bác sĩ phụ khoa hay không, và em không sợ bị coi là một cô gái già. Đó chính là điều anh vẫn luôn khâm phục nhất ở em. Em không bao giờ chạy theo mốt cả. Cha em, người dám nói những điều mà người khác không dám nói, đã dạy em nói những điều không chấp nhận được bằng một cách lịch sự. Mark mỉm cười. Đúng là ông mục sư Langley rất khác người ở tính kỳ quặc trong những quan điểm của mình. Một sự im lặng bao trùm. Cảm ơn anh vì đã đến, Josie nói. Tiến lại gần cô, anh nâng cầm cô lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô hơi mờ đục khi cô không đeo kính. Em có nhìn thấy anh không? Anh hỏi. Có, hơi mờ mờ. Trông em quá yếu đuối như lúc này. Khi anh trông thấy em trong phòng với tên khốn nạn đó, điều đầu tiên mà anh nói với anh là em rất sợ, vì em không trông thấy rõ khi không đeo kính. Khi chúng ta bắt đầu đi chơi cùng nhau, em cũng không đeo kính. Cô mỉm cười. Em thấy dễ chịu hơn khi không mang kính. Đáng tiếc là em không chịu được kính áp tròng. Em hay bị nhiễm trùng. Em không được cẩn thận lắm. Lý do quá dở. Thì lực của anh rất tốt đúng không? Cho đến lúc này thì tốt. Khi anh già đi, chắc là anh sẽ phải đeo kính để có thể đọc được. Rốt cuộc thì, cô ngắt lời anh. Đột ngột thay đổi chủ đề. Anh đã yêu cầu cảnh sát giám sát nơi ở của ông Holyman chưa? Anh nhăn mặt. Anh đang định làm nhưng nhiều việc quá. Anh bước vội đến điện thoại, bấm số và ra những yêu cầu. Sau đó, sau khi cảm ơn người đối thoại, anh gác máy và quay về phía Josie. Ông cảnh sát trưởng sẽ làm việc này. Khi anh yêu cầu ông ta để mắt đến bà Jennings, anh đã quên mất ông Holyman. Chắc là anh còn bị vướng bận vì nhiều vấn đề khác. Chuyện đó chẳng biện hộ được gì cả. Thôi, sáng mai anh sẽ qua đón em. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Sau đó chúng ta sẽ đi thẩm vấn một vài người mà Jennings đã trao đổi thư từ khi anh ta còn trong trại giam. Rõ rồi. Anh phải cẩn thận khi trở về nhà đấy nhé. Anh búng nhẹ lên mũi cô. Còn em cũng phải cẩn trọng đấy. Đừng quên những lời anh dặn đấy. Anh đừng lo. Anh mở cửa và đứng đợi ngoài hành lang cho đến khi trông thấy cô khóa cửa lại thì anh mới đi. Khi những bước chân của anh biến mất trong hành lang, Josie vội vàng đến bên cửa sổ. Cô nhận ngay ra dáng người cao to của Brennan đang đi về phía chiếc xe của mình. Chỉ đến khi chiếc xe rời xa thì cô mới buông mạnh xuống. Cô lo cho anh. Chắc chắn là hai kẻ tấn công anh đã bị thất bại. Nhưng chẳng có gì ngăn cản tên giết người lại không cử một bọn khác đến để chống lại anh. Cô nằm dài trên giường giữa đống tài liệu mà Mark đã làm cho trở nên lộn xộn. Tim cô đập càng lúc càng mạnh. Một lần nữa, ngọn lửa đam mê đã lại bùng lên trong cô, đầy nóng dội, đòi hỏi. Cô vẫn luôn yêu anh. Điều đó chứng tỏ cô sống không chỉ để nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh qua điện thoại, mong được anh vuốt ve. Cô nhắm mắt lại. Con đường khổ ải đó, cô sẽ không dám đi vào lần thứ hai. Anh đã từng rời xa cô mà không một lần nhìn lại phía sau. Anh có thể sẽ lại làm như vậy. Chắc chắn rằng cô không thể chịu được việc bị bỏ rơi lần thứ hai. Cô nghĩ như vậy và lắc đầu. Đầy quả quyết, cô hứa với mình sẽ nhớ đến những đau khổ nhiều như nhớ đến những ham muốn mà người đàn ông này mang lại cho cô. Ngày hôm sau, cô gọi điện cho Simon Hart và thông báo vắn tắt cho ông những bước tiến trong cuộc điều tra. Khi cô báo cho ông biết máy tính của trại giam đã bị xâm nhập, ông tổng chưởng lý kêu lên. Tôi không thích chuyện này, không thích chuyện này một tí nào hết. Chúng ta có kẻ trộm đột nhập, Simon ạ. Cô nói, Fidolas sẽ giải quyết vấn đề này trước buổi trưa. Cậu ấy là chuyên gia về tội phạm công nghệ cao tốt nhất của chúng ta. Tôi đã điều cậu ta đến Malasuerte rồi, cô không nhớ sao? Ông hãy bảo cậu quay lại ngay. Cậu ta sẽ không tốn đến một tiếng đồng hồ để có thể khám phá ra ai đã giả mạo hồ sơ với mục đích chuyển giao đến Floresville. Hart yên lặng một lúc trước khi nói tiếp. Chúng ta còn có những chuyên gia tinh học khác nữa. Simon, ông thật có ác ý. Ông húng hắng trong cổ họng. Thực ra là FBI đã tuyển dụng Phil vào làm việc tạm thời cho một vụ việc. Tôi đã làm việc chỗ ông từ 2 năm nay. Và chưa bao giờ ông điều tôi đến FBI cả. Còn Phil, cậu ta mới làm việc ở đây được 8 tháng. Đúng thế, nhưng tôi đâu có muốn tách rời khỏi anh chị đâu. Ông chống chế trước khi chịu đầu hàng. Thôi được, tôi sẽ yêu cầu họ gửi trả cậu ta về. Rồi ông sẽ thấy, cậu ấy sẽ làm ông hài lòng. Thực ra là tôi làm thế để trả thù Russell. Chắc chắn là cô không hiểu ông đang nói gì. Gì cơ? Russell, tay điệp viên này đã làm chúng ta rất khó chịu về chuyện của J. Marks. Có phải gã Russell mà Mark Brennan suýt nữa ra đánh cho một trận nhự tử trong trang trại của anh ta khi em gái anh ta cùng chồng là đức ông Cawi đến thăm anh ta không? Đúng, gã Russell chuyên bới rầy này đã nghe phong thanh chuyện gì đó về vụ Jennings. Gã đã lao vào như một con bò tót trong trận đấu. Biết cái cớ là giúp chúng ta chứng tỏ Marks có dính dáng trong vụ này. Thêm nữa, gã cũng cố gắng gán cho ông ta 2 vụ giết người mà chúng ta chưa giải quyết xong. Đúng là Jay Marks là kẻ bị tình nghi chính của chúng ta. Cô nói, nhưng rất khó tìm ra ông ta. Giả lại, cho dù phòng thí nghiệm và các kỹ thuật viên đã rất cố gắng, nhưng chúng ta vẫn chưa có gì nhiều cho cuộc điều tra cả. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là vũ khí gây án là một khẩu 9 ly. Thật khốn khổ, nếu cô có những bằng chứng chắc chắn, tôi sẽ để cô gặp Russell. Gã cần một chuyên gia có khả năng truyền nhập được vào hồ sơ chủ và thực hiện việc kiểm kê những lời buộc tội trước đây chống lại Marsh và Jennings. Tôi đã lợi dụng chuyện này để điều Phil đến cho gã. Ông đã nhường lại cho gã một mỏ vàng đấy. Chúng ta cần những người có năng lực, Simon à. Tôi thực sự muốn biết ai đã tổ chức vụ chuyển Jennings vào nhà tù quốc gia. Nghe này, tôi sẽ yêu cầu FBI điều người trong phòng xét nghiệm của họ ngay lập tức. Nếu họ có thể mượn người của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể mượn người của họ. Dù sao thì đây cũng là một vụ án nghiêm trọng. Cảm ơn Simon. Chúng ta sẽ thông tin cho nhau, đồng ý chứ? Trong lúc đó, tôi sẽ nói qua với hội đồng nhà nước. Họ có thể mở một cuộc điều tra pháp lý về việc trả tự do cho Jennings. Một ý kiến hay đấy. Cô gác máy, cảm thấy bàng hoàng. Như vậy là FBI cũng đã tham gia vào cuộc điều tra. Rõ ràng là vụ việc bắt đầu làm cho nhiều người quan tâm. Quá nhiều người quan tâm đến vụ này. Nhưng rõ ràng là khi cái tên của một trong số những tay anh chị trong giới trộm cắp xuất hiện, thì không ai có thể thờ ơ được. Giá mà chỉ mình Brennan và cô có thể thực hiện công việc. Ngày hôm sau, Mark đến tận phòng đón cô. Họ sẽ phải đi xe đến Floresville để thẩm vấn một trong số những người đã có thư từ với Dale. Khi bước xuống cầu thang, Josie kể với anh cuộc nói chuyện giữa cô và Simon Hart. Lúc nào cũng là J. Marks, anh thầm thì nhíu mày. Hart cũng giống chúng ta, ông ấy cũng nóng lòng muốn tóm được Jake. Vâng, cả anh bà cụ Russell của anh nữa. Ánh mắt của anh bỗng trở nên nghiêm khắc. Anh không hiểu anh ta làm gì trong vụ này nữa. Lần cuối cùng anh có việc với anh ta là lúc anh ta làm trong sở mật vụ. Theo Simon cho biết, thì anh ta được FBI cử đến. Chắc là một lần nữa anh ta đã phải thay đổi công việc. Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng căm ghét Marks. Vậy là tất cả chúng ta đều nghĩ là Marks là kẻ chủ mưu trong vụ giết Jennings. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa có được bằng chứng. Trừ thông tin cho rằng hai người này có quan hệ với nhau, cũng như những mưu toan của Dell. Nếu đúng là Dell có nắm giữ một bằng chứng phạm pháp cụ thể, thì chúng cùng lúc có cùng một động cơ có thể chấp nhận được. Quả nhiên là như vậy, anh nói. Khi đã bên ngoài khách sạn, cả hai đi về phía chiếc xe môi trần của anh. Cả Mark và Josie bỗng trông thấy một đứa bé con mặc quần jean, áo sơ mi dài tay và giày tennis đang đi lang thang giữa một hàng dài vô tận toàn xe ô tô. Đứa bé đang khóc sướt mướt. Này chú bé, Mark dịu dàng gọi đứa bé. Anh bước lại gần đứa nhỏ và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Có chuyện gì về cháu? Cháu bị lạc mất mẹ. Đứa bé lau mắt bằng đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình. Thôi nào, rồi chúng ta sẽ tìm được mẹ của cháu, anh vừa nói vừa cười. Josie cảm thấy tim mình thắt lại khi chứng kiến hình ảnh cảm động ấy. Mark hoàn toàn trìu mến với trẻ con, một người bảo vệ pháp luật khắt khe, nổi tiếng với những thay đổi tính tình và tính khí sục sôi, bỗng chốc trở thành một người bố lý tưởng. Ngay lập tức người ta có thể thấy anh đối xử với đứa con của chính mình như thế nào. Một người cha tốt bụng luôn mang lại cảm giác an toàn và rất dịu dàng. Cô tiến lại gần, lau nước mắt cho đứa bé và vuốt ve mái tóc mượt của nó. Nó thậm chí còn chưa đến 4 tuổi, cô đoán. Cháu tên là gì hả cháu yêu? Jeffrey, cháu 3 tuổi rồi. Đứa bé nói thêm và xòe 4 ngón tay ra. Mark và Josie nhìn nhau thích thú. Cùng lúc đó những tiếng kêu vang lên ở cửa khách sạn. Nó vừa mới ở đây chỉ mới có một giây thôi. Người phụ nữ kêu lên. Em vừa mới quay lưng lại thì... Cô không bao giờ để ý trông con gì cả. Giọng một người đàn ông cắt ngang. Cô thậm chí còn không thèm gắt lại cú điện thoại của mình để chú ý đến con nữa. Có ai bị thất lạc mất con hả? Mark lên tiếng hỏi. Đôi vợ chồng quay lại. Người chồng mặc bộ quần áo của công nhân trại chăn nuôi. Còn cô vợ thì giận bộ áo liền giấy cùng một loại vải. Người phụ nữ nhảy bổ về phía đứa bé, cánh tay dang rộng. Jeffrey! Người phụ nữ kêu lên trong tiếng khóc thổn thức. Tạ ơn Chúa con ở đây. Nếu mà nó đi lang thang ra đường lớn thì... Ôi cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ bế đứa con trai của mình vào lòng và hôn tới tấp vào mặt nó. Còn ông bố thì bình tĩnh nhìn Mark. Xin cảm ơn. Bọn trẻ con trốn thoát khỏi chúng ta nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Mark nói với người phụ nữ bằng giọng khô khan. Người phụ nữ nuốt nước miếng và ngước mắt nhìn chồng mình. Tôi biết. Tôi rất lấy làm tiếc. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Chúng ta về thôi. Người chồng lắc đầu một cách lễ phép trước khi theo gót vợ mình. Anh ta làm người khác nghĩ đến một cơn giông sắp xảy ra. Những mặt trái của hôn nhân. Mark nói giọng triết lý. Khi nhìn theo đôi vợ chồng đang đi xa, đôi khi có rất nhiều khoảng cách. Chỉ là do thiếu hiểu biết lẫn nhau thôi. Anh quay lại phía Josie. Đó chính là điều xảy ra giữa hai chúng ta. Đáng lẽ chúng ta đã phải tỏ ra hoàn toàn trung thực với nhau. Nếu chúng ta đã làm được điều đó, thì bây giờ chúng ta đã là bạn mà không chỉ là đồng nghiệp trong công việc. Cô nhìn anh chăm chú. Anh thật sự yêu thích trẻ con đúng không? Anh mỉm cười. Anh rất thích trẻ con. Em cũng thế. Anh nắm lấy tay cô. Ngay lập tức anh truyền cảm giác run rẩy vì vui sướng của anh sang cô. Chúng ta đi thôi, cô nói. Cả hai lại bước đi trên con đường ra chỗ đổ xe. Mark không buông tay cô ra và cô cũng không định rút tay mình ra khỏi anh. Có thể anh sẽ làm cô quên cách xử sự thô bạo của anh. Anh nghĩ, lòng tràn đầy hy vọng. Với điều kiện là anh phải tiến chậm chậm thôi, nhất là không được đối xử thô bạo với cô. Ở bên cạnh cô, anh thấy mình như được sống lại, và đó là một cảm giác tuyệt vời.
Chương 9. Sandra Case ở vào khoảng độ tuổi với Mark, trông cô khá xinh xắn với mái tóc vàng đã khử màu và móng tay sơn màu tím. Chiếc xe móc cắm trại cũ kỹ của cô nằm cạnh hai chiếc xe móc trông cũng cũ kỹ thê thảm như vậy, đổ tại một bãi đất cắm trại bẩn thỉu ở vùng ngoại ô của Floresville. Rõ ràng là cô không thích việc họ bất ngờ đến chỗ cô. Chỉ đến khi Mark đưa ra lệnh khám xét thì cô mới chịu mời họ vào. Họ ngồi trên ghế sofa rải đầy quần áo, báo chí và giấy gói kẹo.
Trong khi Mark thông báo với cô về mục đích chuyến viếng thăm, thì Josie lén lút giấu một vài mẫu giấy gói kẹo trong suốt vào túi mình. Sandra thả mình xuống ghế, trề môi dưới tạo thành cái biểu môi hờn dỗi. Tôi chỉ là một người bạn của Dell thế thôi. Cô khoác tay một cách uể oải và nói. Một viên kim cương to sáng chói trên ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay phải của cô. Một chiếc nhẫn mà chắc chắn cô ta không thể có được từ một chiếc túi thần kỳ. Tôi chẳng có chút liên quan nào đến cái chết của Dell cả. Không một tí liên quan nào cả, cô nói. Nhưng chúng tôi có buộc tội cô đâu, cô Gaze. Josie trấn an. Chúng tôi chỉ muốn biết liệu Dell có biết thư từ gì cho cô nói về việc anh ta được chuyển đến nhà tù Wayne Correctional Institute không? Người phụ nữ trẻ chau mày. Cô nhìn ra phía cửa sổ trước khi quay trở lại với những vị khách. Cô trả lời nhưng không nhìn thẳng vào những người đối diện. Tất nhiên là tôi biết anh ấy được chuyển đi. Anh ấy có viết cho tôi một bức thư. Trong thư anh ta có nhắc đến cách mà anh ta được chuyển đi không? Mark hỏi giọng ngây thơ. Sandra nhìn anh một chút vẻ lo lắng. Ý anh muốn nói gì? Wayne Correctional Institute là nhà tù quốc gia, anh giải thích. Vậy mà cho đến khoảng một tuần trước khi chết, thì Jennings vẫn ở trong nhà tù liên bang ở Austin. Chúng tôi băn khoăn làm thế nào mà anh ta có thể được chuyển đến Wayne và có thể tham gia lao động công ích. Sandra khoanh tay trước ngực và nhìn anh một cách lạnh lùng. Anh ấy không nói gì với tôi cả. Tất cả những gì tôi biết chỉ là sẽ dễ được gặp anh ấy trong nhà tù mới. Ý tôi muốn nói là sẽ dễ gặp anh ấy hơn nếu như anh ấy không bị giết. Thưa cô, chúng tôi biết là cô có biết anh ta trước khi anh ta bị kết án và cô có đến thăm anh ta ở Austin, cũng như ở San Antonio. Sandra bắt chéo chân, bắt đầu đung đưa bàn chân, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng thế, vậy thì sao? Làm ra vẻ không để ý đến câu hỏi. Mark đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt nhạt màu của anh dừng lại trước chiếc máy tính có trang bị thêm một chiếc máy in. Bộ máy tính có vẻ như rất đáng giá. Rất đáng ngạc nhiên nếu như đánh giá nó ở phần trang trí. Cô thích máy tính đúng không?